SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong chuyến viếng thăm hai nước Đông Nam Á, Brunei và Philippines, từ 18 đến 21 tháng 11 vừa qua, Chủ tịch của Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký kết hai biên bản ghi nhớ về thăm dò và khai thác dầu khí chung với hai nước này. Thưa anh, đây là một bước nữa để mà củng cố cái chủ quyền của Trung Quốc ở trong vùng Biển Đông, nhưng mà làm một cách xem chừng như hợp pháp hơn mà không có ai có thể bắt bẻ gì được hả anh?
Vâng, các cái nhà quan sát cũng như là các cái giới chính giới ở Philippines cũng đã xem đây là một cái bước đi có tính cách là tầm ăn dâu, rất là êm ả nhưng mà rất là hữu hiệu của cái đường lối là chứng minh cái sự hiện diện của Trung Quốc một cách chính đáng ở cái khu vực biển Đông Nam Á, hay là Việt Nam chúng ta gọi là Biển Đông mà ở Philippines gọi là Biển Tây. Thì người ta không thể nào phủ nhận một cái thực tế rằng là Trung Quốc đã thành công, hay là ít ra ông Tập Cận Bình đã thành công trong cái lần ghé thăm Brunei và Philippines trong tuần lễ vừa qua, bởi vì ít ra là ông Tập Cận Bình cũng đã được đón tiếp bởi các cái nguyên thủ quốc gia của hai cái nước này và cũng đã có ký kết nhiều cái hai cái văn bản ghi nhớ tại hai nước liên quan đến khoảng 29 cái dự án xây dựng của dự án đầu tư và tài trợ cho Brunei và Philippines trong cái việc mà xây dựng hạ tầng cơ sở. Tuy nhiên, người ta cũng có những cái nhận xét khác liên quan đến những cái hậu quả của nó. Thí dụ như là qua những cái sự hợp tác này thì Bắc Kinh dường như cũng đã xác khẳng định một cách gián tiếp cái chủ quyền của họ. Vì từ cái việc từ những cái thập niên năm 1970 của thế kỷ trước, khi Trung Quốc không có gì ở cái vùng biển Đông Nam Á này, cho đến cái tình hình bây giờ, họ đang là chủ nhân của một số các cái thực thể ở các cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và họ cùng các cái nước đang có tranh chấp chủ quyền để cùng khai thác, cùng hợp tác trong những cái dự án dầu khí ở ngoài biển. Thì rõ ràng đây là một cái bước khá dài và một cái chính sách hay là một cái chiến thuật rất là hiệu quả để chứng minh cái sự hiện diện của họ, để củng cố cái lời tuyên bố về cái đoạn đường lưỡi bò 9 đoạn là thuộc chủ quyền truyền thống của Trung Quốc.
Chúng ta cũng biết là biên bản ghi nhớ tiếng Anh là MOU, tức là Memorandum of Understanding, thì nó không có ràng buộc về pháp lý, nhưng mà những cái thỏa thuận như thế này ký với Brunei và Philippines và những nước khác nữa sau này nếu có ở trong vùng Biển Đông thì rõ ràng cũng tạo ra những cơ sở pháp lý mới cho các cái đảo nhân tạo, tức là cái sự hiện diện hay là những cái chủ quyền mà Trung Quốc họ nói ra thuộc Trung Quốc ở trong vùng Biển Đông, thưa anh.
Đây là cũng là một cái điểm e ngại của các chính trị gia đối lập ở Philippines, trong đó có bà Phó Tổng thống Roberto, và là một cái người, một cái đối thủ của đương kim Tổng thống Duterte. Sở dĩ mình ở Philippines nó có một cái trường hợp như vậy là vì, thưa quý vị, người nào nhiều phiếu nhất thì làm Tổng thống, cái người nào nhiều phiếu thứ nhì là làm Phó Tổng thống, mặc dù là hai người thuộc hai đảng có những cái đường lối khác nhau. Và họ cho rằng là cái sự ký kết các cái văn bản ghi nhớ này của ông Duterte, giữa ông Duterte và ông Tập Cận Bình, là vi hiến đối với cái hiến pháp của Philippines. Và chính một thẩm phán của tối cao pháp viện của Philippines cũng có những cái nhận định như vậy. Tuy nhiên, cái phát ngôn viên của văn phòng tổng thống Philippines cho rằng là đây chỉ là những cái văn bản ghi nhớ chứ không phải là những cái hợp đồng có tính cách ràng buộc hoặc là những cái luật lệ gì bắt buộc có tính cách cưỡng hành. Vì vậy nó không, ông Duterte không thể nào bị coi như là đã có những cái hành vi phản quốc hoặc là những cái hành vi bất hợp pháp trong cái việc này, mà đây chỉ là một cái hình thức có tính cách giao thương, giao hảo bình thường giữa hai nước mà thôi. Dù cái lý luận như thế nào đi chăng nữa thì người ta cũng thấy rõ những cái điều là, thứ nhất là Philippines đã thắng Trung Quốc trong cái hồ sơ kiện tại Tòa án Trọng tài Quốc tế ở La Hay năm 2016, thì rõ ràng là cái Tòa án Quốc tế La Hay đã không có công nhận cái những cái claim của Trung Quốc, không có nhận công nhận cái lời tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc về cái vùng biển mà họ nói là vùng biển thuộc chủ quyền truyền thống của họ. Và thứ hai nữa, khi mà Philippines đã ký kết một cái hay là đã có những cái dấu hiệu hợp tác để khai thác chung đó, thì vô tình họ đã gián tiếp công nhận cái lời tuyên bố về chủ quyền của Trung Quốc, và do đó Trung Quốc đã tiến thêm được một bước trong cái sự nghĩa là chứng minh cái sự hiện diện của họ trong vùng, và vì vậy nó gây ra những cái lo ngại không những chỉ đối với Philippines mà đối với các cái quốc gia khác có những cái tranh chấp về chủ quyền biển đảo với Trung Quốc, thí dụ trong đó có Việt Nam chẳng hạn.
Nhưng mà ở đây chúng ta nói đến cái ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị của cái biên bản ghi nhớ này mà Trung Quốc ký với Brunei, với Philippines. Brunei thì hình như là không có công bố cái nội dung của cái biên bản ghi nhớ đó, trong khi Philippines thì công khai hóa nó ra. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra đây thưa anh là Philippines xem chừng như là có cái nhu cầu về dầu khí nhiều hơn là Trung Quốc. Trung Quốc thật sự ra chỉ hiện diện ở Biển Đông, xem chừng như là chỉ muốn củng cố cái vị thế chính trị, vị thế quân sự, cái sức mạnh quân sự, cái ảnh hưởng của họ ở đó mà thôi, chứ chưa bắt tay vào khai thác những cái nguồn tài nguyên mà người ta nói là rất là dồi dào ở trong cái khu vực này. Nhưng mà Manila thì rõ ràng là cần phải lấy thí dụ như thăm dò khu vực Red Bank. Mà ở trong cái tình huống như hiện nay đó, nếu như mà không có những cái thỏa thuận, không có những cái biên bản ghi nhớ ký với Trung Quốc, thì Trung Quốc họ đâu có để yên để mà Philippines làm được cái chuyện đó. Thành thử ra là từ từ như anh nói, giao quan tầm có nghĩa là sẽ rơi vào hết cái gọng kềm của Trung Quốc, xem ra như vậy.
Vâng, đây là một cái viễn ảnh khá nghĩa là xám xịt đối với nhiều cái nhà, những cái chính trị gia đối lập ở Trung Quốc cũng như là nhiều nhà quan sát khác. Và như anh đã nói và như mọi người đều biết thì cái nhu cầu về dầu khí ở Philippines nó rất là cấp bách, bởi vì những cái mỏ trữ lượng của dầu khí mà còn lại của Philippines thì họ dự đoán là khoảng cỡ đến năm 2030, tức là chừng khoảng hơn 10 năm nữa sẽ cạn kiệt, và Philippines đã không còn những cái nguồn trữ lượng dầu khí nào khác nếu mà không kịp thời khai thác những cái mỏ dầu hoặc là khí có tiềm năng ở trong vùng biển của họ. Trung Quốc là một quốc gia đã kịp thời đưa cái bàn tay hợp tác ra để cho Manila nắm lấy sau khi ông Duterte lên cầm quyền năm 2016, và xoay ngược cái là hướng bàn giao của mình qua Bắc Kinh, thay vì tiếp tục là hợp tác với đồng minh truyền thống lâu nay là Hoa Kỳ chẳng hạn. Và vì vậy thì cái cơ hội này đến với Bắc Kinh nó rất là đúng thời điểm, cũng như là đáp ứng được cái nhu cầu về chính trị của Bắc Kinh. Do đó họ không ngần ngại ký nhiều cái văn bản ghi nhớ để mà có những cái hợp tác. Nhưng mà trong thực tế thưa anh Quốc Vinh, mặc dù là những cái dự án hợp tác lên đến hàng chục tỷ Mỹ Kim, nhưng mà cho đến bây giờ, 2 năm sau khi ông Duterte sang viếng thăm Bắc Kinh, thì những cái dự án nó hầu như nó chỉ có tính cách nhỏ giọt, chứ không có được xuất ngân một cách ồ ạt hoặc là đúng cái thời hạn như là những cái lời hứa mà người ta cho rằng là ông Duterte đã sập bẫy Trung Quốc. Bởi vì một khi Trung Quốc đã đạt được những cái mục đích như vậy thì họ không cần phải vội vã thực hiện những cái nghĩa vụ của họ. Và một cái khác nữa là về cái tính chính danh, về cái sự hiện diện của Trung Quốc ở trong cái khu vực, nó đã đạt được rồi qua cái sự chuyển hướng ngoại giao của Manila, cũng như là qua những cái cam kết giữa hai bên, và mặc dù là chỉ mới dưới cái hình thức MOU, mới cái hình thức là văn bản ghi nhớ mà thôi. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì có lẽ cái sự hiện diện của ông Tập Cận Bình ở Brunei, và đặc biệt là ở Philippines trong cái tuần lễ vừa qua, chỉ là một cái sự trấn an đối với cái dư luận trong nước để nhằm giảm nhiệt cái sự chống đối đối với Tổng thống Duterte mà thôi.
Chúng ta cũng còn nhớ là hồi năm ngoái, năm 2017, thì Việt Nam đã phải đình chỉ 2 dự án dầu khí với công ty Repsol của Tây Ban Nha, thậm chí công ty Rosneft của Nga, cũng đã phải ngưng thăm dò một cái mỏ khí ở một nơi khác ở trong Biển Đông mà Việt Nam nói thuộc chủ quyền của Việt Nam, thì Bắc Kinh đã lập tức phản đối. Thành thử ra chúng ta thấy rằng là nếu như thiếu những cái biên bản ghi nhớ giống như Trung Quốc vừa ký với Brunei, với Philippines, thì xem chừng như các nước khác mà trong trường hợp này thì nhiều nhất là liên quan đến Việt Nam cũng khó lòng mà khai thác được. Mà nghe đâu là cũng đã có nói đến chuyện những cái biên bản như thế này, những cái sự hợp tác cùng khai thác Biển Đông như thế này mà Hà Nội rục rịch ký với Bắc Kinh, anh có nghe chuyện đó không?
Vâng, như chúng ta đều biết là những cái đi đêm hoặc là những cái cuộc thảo luận có tính cách song phương mà liên quan đến những cái dự án lớn hoặc là những cái vấn đề thuộc về cái chủ quyền quốc gia đó, thì cái chế độ Cộng sản Việt Nam họ giấu rất là kín. Những cái trường hợp mà chúng ta bây giờ mới biết là những cái hiệp ước về biên giới đường bộ hoặc là những cái hiệp ước về vùng biển ở Vịnh Bắc Bộ v.v. thì sau khi mọi việc xong xuôi rồi, sau khi đã ký kết hết rồi thì người dân mới biết, và thậm chí trong cái thời gian mà còn đang thương thuyết thì cả quốc hội còn không biết nữa cơ mà. Thành ra những cái tin đồn liên quan đến cái việc mà ký kết về cái biên bản ghi nhớ đó, mà nếu mà chúng ta những cái người dân bình thường hoặc là ngay cả quốc hội không biết nữa thì cũng không phải là một cái chuyện lạ trong cái truyền thống gọi là hành xử cái chức quyền của mình của bên Đảng Cộng sản Việt Nam. Và thật ra người ta cũng có thể sẽ không lấy làm lạ một khi mà những cái biên bản ghi nhớ nó được công bố hoặc là bị phủ nhận vân vân, bởi vì trong một cái hoạt động có tính cách như một có cả một cái tấm màn nó bí mật nó bao phủ trên mọi thứ đó, thì người dân ở dưới này hầu như là không có được biết gì cho đến khi mọi việc đã rồi. Tuy nhiên người ta cũng được biết rằng là trước đây, giống như anh đã vừa nhắc đến những cái hoạt động, những cái hợp đồng với công ty Repsol của Tây Ban Nha hoặc là công ty Rosneft của Nga đó, thì rõ ràng người ta thấy một cái áp lực rất là nặng nề từ Bắc Kinh và buộc Việt Nam dù là phải bồi thường đến hàng trăm triệu đô la cũng đã phải ngừng những cái dự án đó. Tuy nhiên sẽ là một cái điều hết sức là thú vị và đáng chú ý theo dõi là những cái hợp đồng sắp tới mà Việt Nam công bố đã ký kết với lại công ty Mobil của Mỹ đó, thì người ta sẽ không biết là quốc hội là Bắc Kinh có sẽ tiếp tục phản đối hay không, và nếu phản đối thì công ty Mobil có tiếp tục thực hiện cái việc mà thăm dò hoặc là khai thác dầu khí ở Biển Đông trong cái thềm lục địa của Việt Nam hay không.
Thật sự ra tôi có cái cảm giác là chắc nó có một cái sự thỏa thuận gì đó ngầm ở bên dưới mà công chúng không được biết đến. Bởi vì tôi lấy thí dụ như mới đây thì Trung Quốc đã có một cái công trình xây dựng mới ở trên cái bãi san hô ở Biển Đông, bãi Bombay, tức là Bombay. Việt Nam đã lên tiếng phản đối, nhưng mà hình như Hoa Kỳ chưa nghe nói gì hết.
Bombay là một cái trường hợp nó khá đặc biệt thưa anh Quốc Vinh, bởi vì Bombay nó nằm ở trong cái quần đảo Hoàng Sa, nơi mà chỉ có cái sự tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Việt Nam mà thôi. Và trong cái tình thế, trong cái địa thế, địa hình như vậy đó, thì rõ ràng là Việt Nam bị lép vế rất là nhiều. Hơn nữa, cái công trình xây dựng ở Bombay, theo cái hình ảnh của các cái vệ tinh cho biết đó, thì đó chỉ là một cái công trình khá nhỏ, khá khiêm tốn. Nhưng mà nó được đặt ở trong một cái vị trí chiến lược, tức là nó nối gần như là một cái điểm nối liền, nếu mà mình vẽ theo đường thẳng, từ cái quần đảo Hoàng Sa xuống quần đảo Trường Sa, và do đó nó sẽ có thể sẽ có những cái phương tiện để kỹ thuật để mà kiểm soát tàu bè qua lại trong vùng, hoặc là sau này có thể phát triển thành một cái cơ cấu quân sự nó có cái tầm, có một cái vị trí khá là quan trọng ở để kiểm soát cả toàn cái hai cái quần đảo, quần Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên mà chúng ta cũng đã biết đó, thì Việt Nam thì lâu nay cũng chỉ mỗi một lần có những cái sự kiện mới như vậy thì bên Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chỉ lên tiếng là cực lực phản đối hoặc là kiên quyết phản đối mà thôi, chứ không có một cái hành động nào khác. Và thật ra là không có thể có một cái hành động nào khác với một cái lực lượng hải quân còn yếu kém, với một cái sự lệ thuộc kinh tế còn quá chặt vào Bắc Kinh. Và vì vậy bên phía Việt Nam chỉ có thể lên tiếng phản đối được để được ghi chính thức vào biên bản, vào công báo như là cái lập trường chính thức của mình để cho các thế hệ sau. Chứ trong tình thế hiện nay tôi không nghĩ rằng là những cái lời phản đối đó nó có một cái tác dụng gì khiến cho Bắc Kinh phải dừng lại hoặc là phải suy nghĩ.
Nhưng mà Việt Nam thì lâu nay cũng vẫn lẳng lặng xây dựng những cái công trình trên các cái đảo mà Việt Nam đang chiếm đóng, phải không anh?
Vâng, đặc biệt là ở cái quần đảo Trường Sa, là nơi Việt Nam đang đóng trên nhiều cái thực thể địa lý nhất trong số các cái nước tranh chấp, tức là chúng ta có đến 17 cái vị trí ở trên cái quần đảo Trường Sa này, và ngay tại Trường Sa lớn, tức là cái hòn đảo lớn thứ nhì ở trong cái quần đảo Trường Sa sau cái hòn đảo Thái Bình hiện do Đài Loan chiếm giữ, thì ở đảo Trường Sa lớn thì người ta vẫn thấy rằng là có những cái lực lượng hải quân biên phòng, có những cái trường học và ngay cả có một cái chùa nữa, và nó đã hình thành một cái cộng đồng nhỏ nhỏ ở trên đó, và có thể là do những cái nhu cầu về bảo vệ cái hòn đảo, do những cái nhu cầu về thời tiết, về cái này cái khác, thì có những cái sự cơi nới bồi đắp ở trên những cái, và ngay cả xây dựng những cái cơ sở vật chất ở trên những cái hòn đảo mà Việt Nam đang chiếm giữ.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào quý vị và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.